Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 66 với đề tài Được Tự Do Trong Chúa phần 5, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu Galati đang được hưởng địa vị phước hạnh nào? Nhờ đâu họ có địa vị đó? Chúng ta đã kinh nghiệm phước hạnh này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tín hữu Galati cần phải có thái độ nào khi ở trong địa vị phước hạnh đó? Nguy cơ nào xảy đến nếu không vững vàng trong địa vị này? Câu hỏi thứ ba: nếu tín hữu Galati trông cậy nơi phép cắt bì, thì ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu có còn ý nghĩa gì cho họ? Chúng ta có còn trông cậy điều nào khác ngoài Chúa Giêsu không? Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ năm: trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì điều gì trở nên có giá trị mà Ngài ưa thích? Chúng ta đang tuân giữ điều đó như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ năm: trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì điều gì trở nên có giá trị mà Ngài ưa thích? Chúng ta đang tuân giữ điều đó thế nào? Theo Galati chương 5 câu 6. Trong bài học trước, chúng ta đã được nhắc lại về địa vị phước hạnh mà tín hữu Galati nhận được nhờ vào ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi đức tin của con dân Chúa tại nơi đây đang bị lung lay vì các giáo lý sai lệch của các giáo sư giả mang đến, thì một lần nữa, sứ đồ Phaolô đã khẳng định lại cho tín hữu Galati về chân lý cứu rỗi nơi Chúa Giêsu. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. theo Galati chương 5, câu 4 và câu 5. Các giáo sư giả đưa ra những luật lệ, nguyên tắc nghe dường như chánh đáng, nhưng sứ đồ Phao-lô kết luận rằng tất cả những việc đó chỉ kéo người Galati ra khỏi ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Mọi điều đó chỉ dành cho những kẻ thích chủ trương lề luật, còn về phần con dân Chúa đã được Đức Chúa Trời chấp nhận là công chính nhờ vào đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm phần tiếp theo nương trên Galati chương 5 câu 6. Vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép các bì hoặc không chịu phép các bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng mọi sự tranh luận về việc nên hay không nên tuân giữ phép các bì không đáng để cho tín hữu Galati quan tâm đến, vì điều quan trọng hơn hết mà Chúa Giê-xu cần nơi mọi tín hữu chính là đức tin thực sự nơi Ngài. Đồng thời, đức tin đó cần phải được chứng tỏ qua chính nếp sống yêu thương đối với mọi người. Khi nhấn mạnh về ý nghĩa này, không những sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Galati cần phải quay trở lại với điều quan trọng nhất mà Chúa muốn thấy nơi đời sống của người tin Chúa, mà ông cũng muốn tín hữu Galati nhận thấy rõ về đời sống của những giáo sư giả chủ trương luật pháp này. Qua đó, họ có thể sáng suốt nhận ra đây có phải là những giáo sư chân chính đang rao truyền chân lý theo ý muốn Chúa Giê-xu hay chỉ là những kẻ giả hình đang cố gắng thể hiện hình thức bên ngoài qua cách tuân giữ các lề luật, còn đời sống thì chẳng bày tỏ được đức tin và tình yêu thương như lời Chúa đã truyền dạy. Galati chương 5 câu 6 cho biết sự quan tâm đầu tiên mà Chúa cần nơi tín hữu Galati là đức tin. Người Galati đang bị cuốn theo sự dẫn dụ của các giáo sư giả để tập trung chú trọng về những nghi thức, lề luật, cho nên rất dễ để không còn nhận biết đâu là điều quan trọng nhất mà Chúa muốn mọi tín hữu cần phải quan tâm. Đó không gì khác hơn chính là đức tin thực sự nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nhớ lại, các môn đồ trong những ngày đầu vừa mới đi theo Chúa đã được Ngài trang bị nhiều về bài học đức tin. Phúc âm Mác chương 4 từ câu 35 đến câu 40 ký thuật lại câu chuyện này. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Tuy các môn đồ này đã được Chúa kêu gọi để bước đi theo Ngài, thế nhưng Chúa biết đức tin và sự nhận biết Chúa của họ vẫn còn thật giới hạn, nên Ngài dùng hoàn cảnh này để giúp họ nhận biết về quyền năng Chúa, hầu cho đức tin của họ trở nên vững vàng mà bước đi theo Ngài. Quả thật, sau những bài học kinh nghiệm đó, đức tin của các môn đồ trưởng thành hơn, dù có gặp nhiều khó khăn trong những ngày bước đi theo Chúa, nhưng rõ ràng đức tin của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phúc âm Giăng chương 6 từ câu 67 đến câu 69 đã ký thuật lại cuộc nói chuyện của Chúa Giê-xu với các môn đồ, cho thấy đức tin của họ nơi Ngài đã tăng trưởng như thế nào. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Như vậy, điều quan trọng nhất của một người khi đến với Chúa Giê-xu và quyết tâm bước đi theo Ngài là phải thực sự có đức tin nương cậy nơi Chúa cách trọn vẹn. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ công khai tại thế gian trong thân vị con người, cũng đã có rất nhiều người đến và xin đi theo Chúa, nhưng rồi cũng có rất nhiều người đã bỏ cuộc vì không thực sự tin Ngài. Hoặc giả, có người vẫn cung kính giữ nếp sống sinh hoạt tôn giáo bên ngoài, mà lòng thì cách xa Chúa. Người đàn bà Samari trước khi gặp Chúa cũng vậy, bà chỉ tự hào và chú tâm đến hình thức thờ phượng bên ngoài. Còn điều Chúa muốn nơi tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời bên trong tấm lòng của bà thì lại không có. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng thiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 16 đến câu 24. Bài học áp dụng. Các giáo sư giả chỉ dùng hình thức thờ phượng bên ngoài qua các nghi lễ để tấn công vào niềm tin của các tín hữu Galati, khiến họ trở nên hoang mang vì không biết đời sống bước đi theo Chúa của mình như vậy có đẹp lòng Ngài hay chưa. Thế nhưng, sứ đồ Phao-lô đã dùng bài học này để nhắc nhở tín hữu Galati cũng như mỗi chúng ta ngày nay rằng điều quan trọng nhất mà Chúa muốn nơi đời sống của chúng ta đó không phải là hình thức tôn giáo bên ngoài hay chú trọng thực hiện thêm những quy định luật lệ nào khác của con người nữa, nhưng chính là đức tin nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu của mình như thế nào. Đôi khi ngày nay có quan điểm cho rằng cần phải thay đổi để không khí thờ phượng Chúa trở nên đa dạng, đầy màu sắc, mang dáng vẻ thiêng liêng, còn nếu không thì xem như chưa đủ, hoặc cho rằng như vậy có thể Chúa không đẹp lòng. Thế nhưng một lần nữa, lời Chúa khẳng định cho chúng ta biết rằng sự thờ phượng Chúa đẹp lòng chính là tâm thần và lẽ thật. Vậy nên, khi đối diện với sự cám dỗ nào nhằm đả kích về niềm tin hay cách thờ phượng Chúa của chúng ta, thì mỗi tín hữu cần nhớ lời Chúa dạy trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24 rằng mục đích thờ phượng là để Đức Chúa Trời đẹp lòng, chứ không phải để thỏa mãn cảm xúc của riêng mình. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 67 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu, tôi không có Giêsu là mộng ảo, tương lai đến nơi vô tận thăm thẳm đền bù, đau thương khóc than ân nghìn nghìn thu, có thế nay xanh hoạt yêu Giêsu con trời, nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi, đứng trước cánh đền mở có Giêsu đâu nào, ôi không Chúa muôn thu dần biết bao, vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, đây phương thuốc linh thiêng dệt lòng tan vỡ, phong gian nát chi Giêsu không thể tha dày, Giêsu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Có Chúa Giêsu rồi, không chỉ đáng kể trong cuộc đời mấy nỗi, lúc ai muốn muôn sự có cả trong Giêsu, vui thấy có thấy thân hồn tôi vĩ phu.